Thưa quý thính giả, để đáp ứng nhu cầu của các tân tín hữu cần được trang bị những bước đầu theo Chúa Giêsu, cũng như các tín hữu muốn được tăng trưởng và đứng vững trong niềm tin. Đài Nguồn Sống xin gửi đến quý thính giả bài học Giáo Lý Thần Học, phát thanh mỗi tuần một lần vào ngày và giờ này. Xin quý thính giả đón nghe để được vững niềm tin và sống kết quả cho Chúa.
Mến chào quý thính giả và các học viên của giờ Giáo Lý Thần Học, một tiết mục phát thanh hàng tuần của Đài Nguồn Sống, nhắm mục đích cung cấp cho quý vị và các bạn những kiến thức căn bản về giáo lý Thánh Kinh. Trong bài học hôm nay, bài thứ 44, mời quý vị và các bạn tiếp tục tìm hiểu đề tài Sự Sa Ngã của Loài Người, một giáo lý rất quan trọng của Thánh Kinh. Mời quý vị và các bạn sẵn sàng giấy bút để theo dõi bài học hôm nay. Trong giờ Giáo Lý Thần Học tuần trước, trong bài 43, chúng tôi đã thử đưa ra một định nghĩa về tội lỗi và thấy rằng tội lỗi là sự vi phạm luật thánh của Đức Chúa Trời. Cũng trong bài học này, chúng ta đã tìm hiểu về luật thánh của Đức Chúa Trời và bản chất của tội lỗi. Để ôn lại bài học này, chúng tôi xin trả lời 4 câu hỏi đã nêu lên trong bài học thứ 43. Câu hỏi thứ nhất là: xin kể ra 2 hình thức của luật pháp Đức Chúa Trời. Xin trả lời: luật pháp của Đức Chúa Trời được thể hiện dưới 2 hình thức. Một là những luật căn bản tự nhiên mà Đức Chúa Trời đã ấn định cho thế giới vật chất và muôn loài. Và 2 là những luật lệ mà loài người có thể tuân theo hay không tuân theo, tùy theo thái độ của loài người đối với Đức Chúa Trời. Câu hỏi thứ 2 là: xin giải thích tóm tắt 2 hình thức luật pháp ấy của Đức Chúa Trời. Xin trả lời: về hình thức thứ nhất, chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã ấn định sẵn một số định luật tự nhiên trong vũ trụ, như định luật vật lý, định luật đạo đức tự nhiên, v.v. Về hình thức thứ hai, chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã ban bố luật thánh của Ngài cho dân tộc Do Thái, cũng như những nguyên tắc sống đạo mà Chúa Giêsu đã truyền dạy cho chúng ta. Những luật thánh này được ban ra, nhưng thực thi hay không hoàn toàn tùy thuộc vào thái độ của con người chúng ta đối với Đức Chúa Trời. Câu hỏi thứ ba, Đức Chúa Trời ban bố luật pháp của Ngài với mục đích gì? Xin trả lời: Đức Chúa Trời ban bố luật pháp để loài người biết được ít nhất 2 điều sau đây. Thứ nhất là, qua luật pháp của Chúa, chúng ta biết rõ mình là những người có tội, và sau đó, để chúng ta biết Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết và công chính. Nhận thức được 2 điều này, chúng ta mới có thể đến với Chúa để xin ân huệ tha thứ của Ngài qua phương pháp cứu chuộc trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Câu hỏi thứ tư, xin định nghĩa tóm tắt tội lỗi. Trả lời: tội lỗi là vi phạm luật thánh của Đức Chúa Trời và không sống đúng theo tiêu chuẩn thánh thiện mà Đức Chúa Trời đòi hỏi. Đó là 4 câu hỏi của bài học tuần trước và phần trả lời. Trước khi đi vào bài học hôm nay, nói về những vấn đề liên quan đến sự sa ngã của loài người, tôi kính mời quý vị và các bạn thính giả nghe một bài hát sau đây. Đó là bài Chúa Chăm Sóc Tôi, hay Mỗi Khi Tâm Hồn Thấy Khổ Đau.
Mọi điều mơ ước biến đời nhọc nhằn.
Quý vị và các bạn học viên vừa nghe bài hát Mỗi khi tâm hồn thấy khổ đau do Hoàng Bích trình bày. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài học bàn về sự sa ngã của loài người. Bàn về sự sa ngã của loài người, chúng ta phải trở về với những trang đầu của Thánh Kinh Cựu Ước. Hai người đầu tiên được Thượng Đế dựng nên trong trạng thái hồn nhiên vô tội là Adam và Eva. Nói cách khác, hai ông bà Adam và Eva là hai người thánh thiện và chưa biết tội lỗi là gì. Đức Chúa Trời đã phán dặn hai ông bà rằng họ được ăn trái cây trong vườn Eden, nơi họ ở, ngoại trừ một cây gọi là cây biết điều thiện và điều ác nằm giữa vườn, thì họ không được phép đụng tới, vì nếu họ ăn, chắc chắn sẽ chết. Nhưng ác quỷ Satan dưới hình thức một con rắn đã hiện ra cám dỗ bà Eva trước, gieo vào trong lòng bà Eva ý tưởng nghi ngờ lệnh của Đức Chúa Trời, cho rằng Đức Chúa Trời không yêu thương họ, ngăn cấm họ ăn trái cây. Nên cuối cùng bà Eva đã trái lệnh của Chúa, hái trái cây bị cấm mà ăn, rồi trao cho chồng là Adam đứng bên đó cũng ăn nữa. Khi ăn trái cấm này, hai ông bà Adam và Eva đã tự ý mở cửa tâm hồn của họ ra cho tội lỗi xâm nhập và cảm biết mình là những người vi phạm luật thánh của Chúa. Mặc cảm tội lỗi đầu tiên của hai ông bà Adam và Eva là họ biết mình lóa lồ nên tìm cách đóng khố che thân và trốn vào bụi cây khi nghe tiếng của Đức Chúa Trời đến trong vườn. Hành động bất tuân lệnh của Chúa và phạm tội của Adam và Eva đã tức thời làm cho họ bị chết đi về mặt tâm linh, khi họ cảm biết mối quan hệ lâu nay giữa họ và Đức Chúa Trời đã bị cắt đứt, và cũng kể từ đó họ bước vào cái chết về diện thể xác, nghĩa là họ không thể sống mãi được nữa về phần thể xác. Những vấn đề liên quan đến sự sa ngã của Adam và Eva thường được nêu lên như sau đây. Thứ nhất, làm thế nào mà một người được Đức Chúa Trời dựng nên trong tình trạng thánh thiện trong trắng như Adam và Eva lại có thể bị sa ngã và phạm tội? Như chúng ta đã có dịp tìm hiểu vấn đề này trong bài học nói về sự sa ngã của một số thiên sứ, thì ông Adam cũng như một số thiên sứ đã được Đức Chúa Trời ban cho họ sự tự do. Với sự tự do ấy, Adam có thể chọn lựa, và khi chọn lựa con đường không vâng lời Đức Chúa Trời, Adam đã chọn lựa con đường tội lỗi. Sự sa ngã của Adam có hai diện, bên trong và bên ngoài. Diện bên trong bắt nguồn từ một khuynh hướng sai lầm, tức là cho rằng mình có thể không vâng lời Đức Chúa Trời. Diện bên ngoài là hành động thực thi khuynh hướng không vâng lời của diện bên trong. Trong vấn đề sa ngã của Adam, trước hết chúng ta thấy Adam đã đặt chính mình ông ta, chứ không phải Đức Chúa Trời, làm mục tiêu tối hậu, làm cứu cánh của đời sống mình. Adam đã trở thành một người thờ thần tượng, và thần tượng đó không ai khác hơn là chính Adam. Adam đã phạm đến thứ tội được mô tả trong thư Roma chương 1 câu 25. Họ đã đổi chân lý Đức Chúa Trời, lấy sự dối trá, kính thờ và phục vụ loài được dựng nên thay thế cho đấng tạo hóa, là đấng đáng được ca ngợi đời đời. Hành động giơ tay tiếp nhận trái cây cấm mà bà Eva trao lại để ăn chỉ là sự thể hiện ra bên ngoài khuynh hướng tội lỗi bên trong của chính Adam. Chúng ta có thể tóm tắt lại vấn đề tại sao Adam, một người được dựng nên trong tình trạng thánh thiện, trong trắng, lại có thể có khuynh hướng chọn điều nghịch lại với đấng tạo hóa và sự sa ngã phạm tội như sau đây. Tội lỗi đã bắt đầu từ một hành động tự do và phản loạn chống lại Đức Chúa Trời của con người đầu tiên là Adam. Adam sở dĩ có thể có ý nghĩ và hành động phản loạn Đức Chúa Trời như vậy vì đó là điều kiện tất yếu cho sự phát triển đạo đức và đó cũng là kết quả của sự lựa chọn trong quyền hạn tự do mà Đức Chúa Trời đã ban cho Adam và cho loài người. Sự sa ngã của Adam là một hành động do ước muốn tách mình ra khỏi Đức Chúa Trời và tự mình làm chủ lấy mình. Vấn đề thứ hai liên quan đến sự sa ngã của Adam là tại sao Đức Chúa Trời lại để cho Adam bị cám dỗ? Để trả lời thắc mắc này, chúng ta phải kể ra những lý do sau đây. Một, loài người cần phải được thử luyện, cần phải được thí nghiệm. Như chúng ta đã thấy thì Đức Chúa Trời đã ban cho loài người quyền tự do chọn lựa, ngay cả chọn lựa điều trái ý của Chúa. Đức Chúa Trời thấy quyền được tự do lựa chọn này là tình trạng cần thiết cho cuộc thử nghiệm của Ngài đối với loài người và cũng cần thiết cho sự phát triển đạo đức của loài người. Đức Chúa Trời không dựng nên loài người chúng ta như những bộ máy chỉ biết cúi đầu tuân theo lệnh Ngài mà không được quyền lựa chọn gì cả. Adam lúc được dựng nên có khuynh hướng theo Chúa, nhưng vì Chúa cũng ban cho Adam sự tự do nên Ngài muốn ông hành xử quyền tự do lựa chọn ấy để xác nhận lòng trung thành hay không trung thành của ông đối với Ngài. Một sự thử thách như vậy rất cần thiết, mặc dù Đức Chúa Trời biết trước Adam cũng như toàn thể loài người sẽ bị sa ngã, nhưng đồng thời cũng cho chúng ta thấy được tình yêu lạ lùng của Đức Chúa Trời khi Ngài đưa ra lời hứa cứu chuộc loài người ngay sau khi Adam vừa sa ngã. Về lý do thứ hai tại sao Đức Chúa Trời lại cho Satan cám dỗ Eva và Adam để họ sa ngã phạm tội, thì chúng ta có thể phân tách như sau đây. Thiên sứ trưởng Lucifer đã sa ngã mà không cần phải có yếu tố cám dỗ từ bên ngoài. Thánh Kinh cho chúng ta biết rằng Lucifer đã tự ý phản nghịch Đức Chúa Trời vì tham vọng muốn đưa mình lên ngang hàng với Thượng Đế. Nếu loài người cũng sa ngã mà không bị một yếu tố bên ngoài cám dỗ, thì chính loài người đã trở thành nguồn gốc của tội lỗi, trở thành một thứ quỷ Satan mà thôi. Việc loài người sa ngã vì bị Satan cám dỗ tiết lộ cho chúng ta thấy ý định của Đức Chúa Trời muốn cứu chuộc loài người. Ngài muốn đưa họ trở về với địa vị thánh thiện còn hơn lúc ban đầu nữa. Đức Chúa Trời muốn cho loài người biết giá trị thực sự của loài người khi họ tự ý lựa chọn con đường phản nghịch Chúa, thì bây giờ họ cũng phải tự ý lựa chọn con đường trở lại đầu phục Ngài. Một lý do khác nữa, lý do thứ ba của vấn đề tại sao Đức Chúa Trời để cho loài người bị sa ngã và cám dỗ là vì Chúa muốn dạy loài người chân lý này: chúng ta có thể chống lại sự cám dỗ nếu chúng ta muốn. Sự cám dỗ không có sức mạnh khiến chúng ta phạm tội đâu. Chính loài người mới có sức mạnh để chọn lựa hoặc vâng lời Chúa hoặc không vâng lời Chúa. Đồng ý rằng ma quỷ đưa sự cám dỗ đến với Adam, nhưng Adam lúc chưa sa ngã có sức mạnh để cưỡng lại hay chống lại. Trường hợp của chúng ta ngày nay khác hẳn với Adam ngày xưa. Adam khi được dựng nên ở trong tình trạng thánh thiện trong trắng và ông có quyền lựa chọn phạm tội hay không phạm tội. Chúng ta ngày nay là con cháu của một Adam đã sa ngã rồi, nên chúng ta sinh ra là đã có sẵn bản tính tội lỗi. Vì vậy mà chúng ta không có sức mạnh đủ để chống lại sự cám dỗ của tội lỗi. Chỉ khi nào chúng ta nhờ ơn Chúa, ăn năn tội lỗi, tin nhận Ngài, hưởng được ơn cứu độ của Chúa rồi, thì Chúa mới ban cho chúng ta một sức mạnh mới, một đời sống mới, để chúng ta có thể dựa vào sức mạnh đó của Chúa mà chống cự lại sự cám dỗ của tội lỗi và của ma quỷ. Chúng ta sẽ tiếp tục đi vào vấn đề sự sa ngã của loài người sau bài hát tiếp theo đây. Đó là bài Chúa là tình yêu.
Chúa là tình yêu.
vấn đề cuối cùng trong sự kiện Adam sa ngã là tại sao Đức Chúa Trời lại phạt Adam và toàn thể loài người quá nặng nề như vậy đối với một hành động không vâng lời trong việc ăn trái cây bị cấm. Nhà thần học Strong đã đưa ra 4 lý luận sau đây. 1 là vì vấn đề nguyên tắc. Adam không cần phải làm một lỗi lầm to lớn thì mới bị kể là phản nghịch Đức Chúa Trời. Lời căn dặn của Đức Chúa Trời đừng ăn trái cây trồng giữa vườn, dù trái cây ấy không đáng giá gì cho lắm, nhưng cũng đủ đưa ra một nguyên tắc để thử nghiệm sự vâng lời của Adam. Đây là vấn đề nguyên tắc mà thôi. Trước mặt Đức Chúa Trời thì chúng ta ăn cắp 1 đồng cũng tội nặng bằng ăn cắp 1 triệu đồng. Dù ăn cắp 1 đồng hay ăn cắp 1 triệu đồng có khác nhau đối với tiêu chuẩn của loài người, nhưng đối với Đức Chúa Trời thì chỉ là hành động ăn cắp mà thôi. Cũng vì vậy mà lời Chúa trong Thánh Kinh đã nói rằng dù chúng ta giữ 9 điều răn của Ngài nhưng chỉ vi phạm 1 điều răn mà thôi thì Chúa cũng xem chúng ta là đã vi phạm luật thánh của Ngài rồi. Lý luận thứ 2 là ý nghĩa của lời dặn của Chúa mới là quan trọng. Khi Chúa dặn Adam đừng ăn trái cây biết điều thiện và điều ác trồng giữa vườn Eden thì đồng thời Đức Chúa Trời cũng muốn bảo cho Adam biết rằng Đức Chúa Trời là đấng có thẩm quyền tối thượng và Adam phải vâng lời Chúa. Khi ăn trái cây cấm, Adam đã mặc nhiên coi thường Chúa, chứ không phải nhất thiết chỉ coi thường lệnh của Chúa mà thôi. Lý luận thứ 3 là sự trừng phạt đã được Đức Chúa Trời báo trước. Adam hoàn toàn biết rằng trái lệnh Chúa mà ăn trái cây cấm này thì chắc chắn sẽ chết. Khi Đức Chúa Trời nói rằng một mai ngươi ăn chắc sẽ chết, thì Chúa cho Adam biết đây là một vấn đề sống chết, một vấn đề sinh tử, chứ không phải tầm thường đâu. Không vâng lời Chúa đã được Chúa phán định rõ rệt là tội đáng chết. Hành động không vâng lời Chúa mà Adam đã phạm là một sự lựa chọn giữa sống và chết, giữa Đức Chúa Trời và bản ngã của Adam. Lý luận thứ 4 là không phải vì Adam ăn trái cây mà Chúa đã cấm, mà đến nỗi bị Chúa trừng phạt Adam. Chúa đã trừng phạt Adam vì tham vọng của Adam muốn đưa mình lên ngang hàng với Chúa. Hành động không vâng lời này đã tiết lộ rõ rệt tấm lòng hoàn toàn phản bội Chúa, vô ơn đối với Chúa, không tin lời Chúa và coi thường Chúa của Adam. Như vậy, chúng ta thấy rõ vấn đề sự sa ngã của Adam là một vấn đề nghiêm trọng, và cũng vì vậy mà sự sa ngã của Adam đã kéo theo sự sa ngã của toàn thể nhân loại. Sự sa ngã của Adam mở đường cho tội lỗi chẳng những xâm nhập vào con người Adam, nhưng đã xâm nhập vào toàn thể dòng dõi của loài người do chính Adam sinh ra. Trước khi chúng ta kết thúc bài học hôm nay, tôi xin đọc một số câu hỏi để quý thính giả và các bạn học viên có thể ghi chép, tự làm câu trả lời ở nhà và theo dõi phần trả lời trong bài học kế tiếp. Câu hỏi thứ nhất là: tại sao một người thánh thiện như Adam lúc được Chúa dựng nên mà lại có thể phạm tội và sa ngã? Tôi xin nhắc lại, tại sao một người thánh thiện trong trắng như Adam lúc được Chúa dựng nên lại có thể phạm tội và sa ngã? Câu hỏi thứ hai, xin nêu lên 3 lý do tại sao Đức Chúa Trời lại để cho Adam bị cám dỗ và sa ngã. Xin nêu lên 3 lý do tại sao Đức Chúa Trời lại để cho Adam bị cám dỗ và sa ngã. Câu hỏi thứ ba, xin nêu 4 lý do tại sao Đức Chúa Trời trừng phạt Adam và loài người nặng nề như vậy chỉ vì một hành động nhỏ là ăn trái cây bị cấm. Xin nêu 4 lý do tại sao Đức Chúa Trời lại trừng phạt Adam và loài người nặng nề như vậy chỉ vì một hành động nhỏ là ăn trái cây bị cấm. Tôi xin nhắc lại cả 3 câu hỏi này. Tại sao một người thánh thiện như Adam lúc được Chúa dựng nên lại có thể phạm tội và sa ngã? Đó là câu hỏi thứ nhất. Tại sao một người thánh thiện như Adam lúc được Chúa dựng nên lại có thể phạm tội và sa ngã? Câu hỏi thứ hai, xin nêu lên 3 lý do
tại sao Đức Chúa Trời lại để cho Adam bị sa ngã, bị cám dỗ? Xin nêu lên ba lý do tại sao Đức Chúa Trời lại để cho Adam bị cám dỗ và sa ngã. Và thứ ba, xin nêu lên bốn lý do tại sao Đức Chúa Trời lại trừng phạt Adam và loài người nặng nề như vậy, chỉ vì một hành động nhỏ là ăn trái cây bị cấm. Xin nêu lên bốn lý do tại sao Đức Chúa Trời lại trừng phạt Adam và cả loài người nặng nề như vậy, chỉ vì một hành động nhỏ là ăn trái cây bị cấm. Trong bài học lần tới, bài thứ 45, chúng tôi sẽ trả lời ba câu hỏi này và ôn lại bài học hôm nay. Bây giờ, để kết thúc bài học giáo lý thần học buổi nay, kính mời quý vị và các bạn nghe bài hát Xin dạy con biết yêu Ngài, trình bày song ca.
Con biết yêu Ngài, còn đầy đam mê tôi đây.